This is KBDT, Highland Park, Texas.
Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras. Diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Par toi. Quand je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousu point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, le soir où je serai la plus belle pour aller danser.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Từ phòng vi âm Dũng Kim và Anh Huy xin được kính chào quý thính giả của đài và xin được chào cô Nguyễn Thị Bé Bảy.
Xin kính chào quý thính giả và xin chào anh Huy và Dũng Kim sao. Happy New Year.
Dạ, happy anh Huy và Dũng Kim, happy New Year cô. Có khỏe không cô?
Cảm ơn Dũng Nghiêm, cô khỏe, quý vị dưới cũng khỏe phải không? Bữa nay thì cũng tương đối là đỡ lạnh rồi phải không?
Dạ, hôm nay thời tiết rất là đẹp, nó giống như mặc dù là đang là mùa đông mà sao thời tiết nó giống mùa xuân á, cô ơi. Với lại Dũng Nghiêm thấy là người Việt của mình ở xứ sở Hoa Kỳ này hơn là được ăn hai cái Tết cô, cái Tết Tây mới xong, bây giờ chuẩn bị mình ăn cái Tết nguyên đáng của mình đó cô.
Dạ đúng rồi, ăn hai cái Tết lần nha.
Dạ rồi đó, thì hy vọng là năm sau thì mặc dù nghe nói kinh tế thì cũng không khả quan lắm, nhưng mà mình cứ lạc quan hả cô ha, mình cứ vui cười đi, tại vì chính phủ đâu lấy thuế nụ cười đâu cô ha.
thì mình cứ lạc quan thôi nha.
Dạ. Thưa cô, thì trong chương trình Những Điều Trông Thấy chiều hôm nay, thì hôm nay cũng là chương trình đầu tiên của năm 2023. Thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi cô là cái hôm thứ ba vừa rồi đó, ngày 3 tháng 1 đó, thì phe đa số của Đảng Cộng Hòa, gọi tắt là GOP á, mới đắc cử trong Hạ Viện, đã cho dỡ bỏ các máy do kim loại bên ngoài phòng họp của Hạ Viện sau khoảng 2 năm kể từ khi các máy này được lắp đặt. Các đoạn video và hình ảnh cho thấy các nhân viên và các nghị sĩ quốc hội và các phóng viên tải lên cho thấy là các máy do kim loại đã được gỡ bỏ vào sáng thứ ba vừa rồi. Rồi cái gọi là ủy ban đặc biệt vào ngày 6 tháng 1 tại Hạ Viện chính thức giải tán một ngày trước khi Đảng Cộng Hòa tiếp quản khối đa số tại Hạ Viện, kết thúc một cuộc điều tra kéo dài 18 tháng như là lốc xoáy về vụ xâm phạm điện Capitol vào năm 2021. Ủy ban này cho biết họ đã gửi kết quả hoạt động của mình tới Bộ Tư pháp cùng với khuyến nghị truy tố cựu Tổng thống Donald Trump về 4 tội danh hình sự, bao gồm nổi loạn và âm mưu lừa gạt chính phủ liên bang. Hạ Viện Đảng Dân Chủ đã tốn không biết bao nhiêu, đã chi tiêu không biết bao nhiêu cho cái vụ này, và cũng không khác gì mới cho khởi đầu cho vụ kéo dài điều tra ông Trump, cái vụ điều tra ông Trump đang thông đồng với Nga, mà cũng chẳng tìm ra cái tội nữa, và còn rất là nhiều vụ nữa. Thì theo cô thì thực sự họ đã bỏ cuộc chưa, họ đã tháo chạy thực sự chưa thưa cô?
Trước hết thì hôm nay đúng là ngày 6 tháng 1, thì cách đây 2 năm đấy, thì cô cũng đã có dự cái cuộc tuần hành ngày 6 tháng 1 năm 2021 ở tại Điện Capitol nha. Thì cô vẫn còn giữ rất nhiều hình ảnh và nhiều cái đoạn phim ngắn, nhưng mà hồi đó thì tới giờ thì chưa có dám đưa lên YouTube sợ nó cục. Nhưng mà bây giờ thì từ từ chắc là cô sẽ đưa lên mấy cái đoạn đó, thì để chứng minh là cái chuyện mà ông Trump bị tội danh này nọ thì còn phải xét lại. Ok, bây giờ trở lại cái câu hỏi của Dũng Nghiêm, thì hỏi là Đảng Dân Chủ có chịu buông tha ông Trump không? Ok, thì cô nghĩ là không có cái chuyện đó đâu. Vì cái mục tiêu tối hậu của Đảng Dân Chủ là muốn ngăn chặn ông Trump, không cho ông trở lại cái chính trường, mặc dầu ông đã công bố là ông ông đã chính thức ra ứng cử trong năm 2024 rồi. À, nhưng mà mình đã thấy là đảng Dân Chủ họ sẽ là bất chấp mọi thủ đoạn, mà cho dù đó là những cái thủ đoạn mà nó rất là gọi là đê hèn đi, thì là đầu tiên là cái vụ ngụy tạo thông đồng Nga Trâm mà Dũng Nghi mới nhắc tới đấy, thì là tốn trên dưới gần 40 triệu đô la. Nhưng mà cái kết quả thì như Dũng Nghi vừa nói là cái số không to tướng, không có bất cứ một cái mà chứng cứ nào để có thể kết tội ông Trump, tại vì cái đó là họ ngụy tạo ra. Cái số tiền 40 triệu đó là rốt cuộc là con số không, nhưng mà cái tiền đó đã nuôi cái ông công tố viên đặc biệt Robert Mueller và 17 cái luật sư toàn là đảng viên Dân Chủ không, mà trong cái ủy ban gọi là điều tra đó thì trong mấy năm cái thời gian mà điều tra như vậy, là với cái số tiền mấy chục triệu như vậy là đúng là mấy là nuôi mập mấy cái ông đó thôi. À, thì kế đến là cái ủy ban ngày 6 tháng 1 thì là bữa nay là đúng là 2 năm đấy. Nhưng mà cái ủy ban này thì như Dũng Nghi vừa nói thì đã giải tán rồi, thì coi như là nó cũng trớ quớt luôn. Nhưng mà cái ủy ban này là đã tốn rất là nhiều thời gian và sorry và những cái cuộc điều trần đó là hầu như là bất tận, và cô nghĩ là nó sẽ không có kết thúc nếu mà đảng Cộng Hòa không có thắng đa số trong cái cuộc bầu cử vừa qua. Thì tuy danh xưng nói là cái tiểu ban điều tra, nhưng cái ủy ban này á nó không có tuân theo bất cứ cái thủ tục điều tra thông thường ở một quốc gia thượng tôn pháp luật. Cô đưa ra cái như thứ nhất là cái thành phần của ủy ban á không có một người nào trung dung hết, toàn là những người chống Trump. Trong đó thì vẫn có hai dân biểu tuy là Cộng Hòa nhưng là cả hai người đó đều ghét ông Trump rất là thậm tệ. Cái đó là bà dân biểu Lee Cheney và dân biểu Adam Kinzinger. Thì cả hai người này là hiện nay là không còn là dân biểu nữa rồi, vì bà Lee Cheney là đã thất cử tại tiểu bang Wyoming, và ông Adam Kinzinger thì là không có tái tranh cử tại tiểu bang Illinois. Cái điểm thứ hai nữa là tất cả những cái người được gọi là nhân chứng đều vô ủy ban chọn lựa, và khi điều trần thì tất cả đều là nói những cái điều bất lợi cho ông Trump, kể cả đặt chuyện nói dối như cái cô Cassidy Hutchinson. Thì cô khai rằng cô nghe nói là trong cái ngày đó là Tổng thống Trump đã cướp cái tay lái của tài xế mật vụ lái xe để lái cái chiếc xe chở ông tới điện Capitol. Và lúc đó cô nhớ là truyền thông cánh tả là chọt cái tin đó là coi như là một cái chuyện trọng đại mà không có cần kiểm chứng gì hết. Cái điểm thứ ba nữa là ủy ban đã không có bất cứ cái cuộc đối chất nào, chỉ có một sự tố cáo một chiều của các nhân chứng, mà cái trường hợp của cô Hutchinson nói trên là một. Thì cái cô này á mới đây ra còn khai thêm là cô đã chứng kiến ông chánh văn phòng Bạch Ốc lúc đó là Mark Meadows, là ông này đã đốt các cái tài liệu ngay tại văn phòng của ông ấy. Nhưng mà cô đâu nói là các tài liệu đó là tài liệu gì, hay là những người nào mà đã chứng kiến khi ông ấy đốt các tài liệu thì cô không có nói. Cô chỉ nói khơi khơi vậy thôi. Thì là mình cũng biết là cái ủy ban đó đã ra trát đòi ông Trump, và những cái người thân cận với ông Trump như là Steve Bannon với ông Peter Navarro. Thì ông Steve Bannon là cựu cố vấn về chiến lược của Tổng thống Trump. Ông này không có ra trình diện trước ủy ban, nên bị cái ủy ban họ buộc tội là khinh thường quốc hội, và ông ấy bị kết án tù là 4 tháng. Nhưng mà ông kia, ông nói ok, cứ kết án tù 4 tháng thì cứ kết. Còn cái ông Peter Navarro thì ông này cũng không có trình diện trước ủy ban, thì ông bị bắt ngay tại phi trường mà bị xích cái chân lại, như là giống như là để làm nhục ông ấy trước mặt mọi người, trong khi ông này chỉ là cố vấn thương mại kinh tế của ông Trump thôi, không có dính dáng gì tới ngày 6 tháng 1. Nhưng bây giờ thì mình thấy rồi, thì cái quỹ ban đã giải tán, thì trước khi giải tán thì cái quỹ ban đã rút lại cái trác đòi ông Trump. Còn cái vụ mà ông Peter Navarro thì chắc cũng là coi như là trớt quớt luôn rồi, không có kể được. Thì ngoài ra đó, thì chúng ta còn chứng kiến là gia đình ông Trump và cái công ty, những cái công ty làm ăn của ông ở New York á, thì bây giờ đang bị thành phố New York điều tra thuế. Mà cái bà trưởng lý của thành phố, mà trong cái lúc mà bà vận động tranh cử, bà nói rõ là bà ta tôi muốn đắc cử để bắt tội ông Trump cho bằng được mới thôi. Thì vẫn trong cái nỗ lực tìm kiếm những cái sai sót trong cái hồ sơ thuế của ông Trump á, là mình thấy là cái câu chuyện mà Hạ viện Dân Chủ đòi ông Trump phải công bố hồ sơ thuế của ông ấy trong 5 năm. Thì nếu mà Dũng Nghiêm nhớ lại thì đây là một cái câu chuyện mà coi như là một cái đề tài rất là hấp dẫn mà của cái giới truyền thông cánh tả họ bàn tán rất là nhiều. Thì kể cả cái giới truyền thông của người Việt mình ở hải ngoại cũng vậy. Thì họ căn cứ vào cái chuyện mà ông không có muốn công bố hồ sơ thuế để họ suy luận, rồi họ nêu lên bao nhiêu là giả thuyết như là ông Trump trốn thuế, ông Trump gian lận thuế, ông Trump khai mang, tỷ phú mà chỉ đóng có $750 một năm thôi, thì đó là phạm tội, mà cái tội này là cái tội hình sự, là phải bị tù. Thì mình cũng chứng kiến là ông Trump đã nhiều lần từ chối, không có muốn công bố cái hồ sơ thuế của ông ấy. Thì hai bên nó là kiện cáo qua lại trong vòng 6 năm trời. Thì cuối cùng là lên tới tối cao pháp viện. Thì là tối cao pháp viện ra phán quyết là ok, bây giờ hồ sơ thuế của ông Trump là cho phép Hạ viện được công bố. Thì là mới đầu đó là khi nghe mà tối cao pháp viện phán quyết như vậy đấy, thì cả khối chống Trump họ đều vui mừng. Và họ mong chờ rằng là cái lúc mà Trump bị còng tay và bị tống vào trong nhà tù. Tuy nhiên khi mà cái quỹ ban tài chính của Hạ viện Dân Chủ cho công bố ra tất cả các hồ sơ thuế của ông Trump từ năm 2015 cho tới năm 2020, thì họ mới té ngửa ra là hồ sơ thuế của ông Trump chẳng có gì là sai phạm hay là ổng có phạm tội cái gì. Nhưng mà sau đó thì mấy cái media, mà mấy cái truyền thông của cánh tả này nói tại sao cái lỗi này là lỗi ở cái sở thuế, tại sao không có audit thuế của ông Trump cho nó đàng hoàng. Thành ra bây giờ là cái vấn đề đó, là mình thấy là cái vấn đề là họ cũng không có làm gì được ông Trump qua cái hồ sơ thuế, khi mà ông đã cho phép mà Hạ viện được công bố cái hồ sơ của ông ấy. Nhưng mà trong cái điểm này á, trong cái vụ này thì nhiều người cho rằng là ông Trump đã dương một cái bẫy để cho đảng Dân Chủ bước vào, và họ đã sụp cái bẫy đó, là bởi vì là chính họ đã tạo ra một cái tiền lệ mà rất bất lợi cho họ trong tương lai, là kể từ nay về sau á, thì nếu mà những nhân vật quan trọng của đảng Dân Chủ bị đòi hỏi là phải công bố hồ sơ thuế thì họ không có lý do để mà thoái thác. Có thể nói là cái thái độ không muốn công bố hồ sơ thuế của ông Trump chỉ là cái diện thôi, nhưng mà cái điểm mà ông Trump muốn đạt tới là cái hồ sơ thuế của những tay to mặt lớn ở trong đảng Dân Chủ phải được công bố khi mà cần tới. Thì lúc đó thì nếu mà thì mình hãy hình dung ra là cái hồ sơ thuế của bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và phu quân của bà là ông Paul Pelosi, thì nếu mà được công bố ra rõ ràng thì người dân Hoa Kỳ sẽ biết là ông bà Pelosi đã làm cách nào để kiếm được hàng trăm triệu. Chẳng hạn như ông Paul Pelosi đã mua cổ phiếu vào cái lúc thuận lợi nhất, là do tin tức về thị trường chứng khoán mà bà Nancy đã cung cấp để cho ông biết. Rồi tới cái hồ sơ thuế của Hunter Biden, thì người dân sẽ biết là Hunter Biden đã kiếm bạc triệu như thế nào khi mà hắn làm ăn với Trung Cộng, với Nga, với Ukraine. Rồi mới đây thì mình biết là ông ấy có cái nghề làm họa sĩ, rồi có những cái bức tranh mà bán từ 75.000 cho tới nửa triệu, thì người ta sẽ biết ai là những người mạnh thường quân, ai là những người đã mua những cái bức tranh của Hunter Biden, mà những cái người có nhiều người nói là đó là một cái hình thức để hối lộ, để rửa tiền, để đưa tiền cho Hunter Biden. Đó. Thì cô nghĩ là trong cái thời gian tới đây thì đảng Cộng Hòa sẽ minh bạch mấy cái chuyện đó ra, song song với cái chuyện mà mình biết là cái hồ sơ Twitter mà ông Elon Musk đang phanh phui ra mà mình đang chứng kiến. Cái đó là cái ý kiến của cô về cái câu hỏi của Dũng Nghiêm mà rốt cuộc là, nhưng mà theo cô biết là dân chủ họ không có buông tha ông Trump, họ vẫn tiếp tục đeo đuổi ổng, nhưng mà mình chưa biết là đeo theo ổng bằng cách nào, để mình sẽ coi thời gian trả lời là đảng Dân Chủ sẽ làm như thế nào để ngăn cản ông Trump không cho ông trở lại chính trường.
Vâng, cảm ơn cô. Và trở lại một cái vấn đề nữa là về Hạ viện Mỹ đó, thì cũng hôm thứ Ba vừa rồi đó, thì Hạ viện Hoa Kỳ đã chứng kiến cái cảnh hỗn loạn khi mà các thành viên của khối đa số mới của đảng Cộng Hòa đã từ chối cái nỗ lực trở thành chủ tịch Hạ viện của lãnh đạo. Thì cái thiểu số Hạ viện thì ông Kevin McCarthy đó, sau đó lại không tìm được ứng cử viên khác thay thế. Thì cuộc biểu quyết chủ tịch lại kéo dài, có thể làm suy yếu hy vọng của phe Cộng Hòa tại Hạ viện trong cái việc mà nhanh chóng xúc tiến các cái ưu tiên, bao gồm những cuộc điều tra có khả năng là tổn hại đến chính quyền và gia đình của Tổng thống Dân Chủ Joe Biden. Thì cũng như là các ưu tiên lập pháp liên quan đến kinh tế hoặc là độc lập năng lượng của Hoa Kỳ, và nhất là an ninh biên giới. Thì theo cô nhận định, đảng Cộng Hòa hình như vẫn không học được cái bài học đoàn kết. Thí dụ điển hình là làm cái làn sóng đỏ lại không xuất hiện, mặc dù người dân đã chán ngán ông Biden và đảng Dân Chủ tới cái cần cổ rồi, thưa cô.
Thì cô thấy cái điểm này là anh Huy đưa ra cũng rất là đúng, mà đây là một cái thực tế mà đảng Dân Chủ họ đang vui mừng nha. Thì mình thấy rõ ràng là bây giờ mình thấy cái bức tranh nó rất là rõ ràng, là trong cái cuộc mà bầu cử chủ tịch Hạ viện đó, thì là rõ ràng là đảng Cộng Hòa là đang chia rẽ, và ông Joe Biden cũng rất là vui mừng mà lên tiếng, mà có thể nói là ông cười vào mũi đảng Cộng Hòa, và ông cho rằng là cả thế giới đang nhìn vào đảng Cộng Hòa và đang cười nhạo đảng Cộng Hòa. Thì đây, nhưng mà đây không phải là cái lần đầu tiên mà cái cuộc bầu cử Hạ viện nó trải qua nhiều cái vòng bỏ phiếu như vậy. Thì ở trong lịch sử Hoa Kỳ đã có một cái cuộc bầu cử chủ tịch Hạ viện mà kéo dài trong 2 tháng với 133 vòng bỏ phiếu. Cái cuộc bỏ phiếu nó bắt đầu từ ngày 3 tháng 12 năm 1855 cho đến ngày 2 tháng 2 năm 1826 mới có kết quả. Thì trở lại cái cuộc bầu cử chủ tịch Hạ viện ngay bây giờ, thì sở dĩ mà ông McCarthy không có được 20 đảng viên Cộng Hòa ủng hộ, vì trong cái thời gian vận động tranh cử vừa qua thì ông McCarthy giống như là ông xìu xìu ễn ễn, ông không có ủng hộ mạnh mẽ các ứng cử viên Cộng Hòa. Và trong cái thời gian qua ông cũng rất là mềm yếu và đối với đảng Dân Chủ, và ông thỏa hiệp với đảng Dân Chủ trong một số vấn đề. Thì nhìn chung ý, thì đảng Cộng Hòa bị chê trách là chia rẽ, không đoàn kết. Thì nếu mà không đoàn kết được thì làm thế nào để phục vụ người dân được, trong khi ai cũng nhìn thấy sự đoàn kết rất mạnh mẽ của đảng Dân Chủ. Thì trở lại cái vòng bầu cử, thì tính tới 3 giờ chiều hôm nay nè, hồi nãy là cô mới coi tin tức á, thì cái vòng bỏ phiếu thứ 13 thì là ông McCarthy vẫn chưa đủ 218 phiếu, vẫn còn 6 dân biểu Cộng Hòa không bỏ phiếu cho ông, trong khi ứng cử viên của đảng Dân Chủ là dân biểu Hakeem Jeffrey thì trước sau gì vẫn có 212 phiếu của các dân chủ, các dân biểu dân chủ. Cái con số đó là bất di bất dịch. Thì mình thấy là nếu mà nói về cái sự đoàn kết của đảng Dân Chủ, thì dưới nhiệm kỳ của bà Nancy Pelosi đó, thì Hạ viện đảng Dân Chủ đã đoàn kết rất chặt chẽ để thông qua những cái nghị trình của đảng hoặc là những cái chương trình tấn công ông Trump, như đàn hạch hay là tố cáo ổng về chuyện này chuyện nọ, cũng như là thành lập cái quỹ ban ngày 6 tháng Giêng, thì đảng Dân Chủ hầu như là không có đối lập. Thì nó giống như là cái sự nhất trí của Cộng sản. Thì ở đây ra thì cô cũng xin nói rõ là tôi không có nói là các dân biểu Dân Chủ là Cộng sản, nhưng mà cái sự nhất trí của họ là giống như Cộng sản. Thì trong khi đó, nếu mà nói về sự chia rẽ của đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử Hạ viện hiện nay, thì đây chính là một cái sự đối lập. Thì có đối lập mới tránh được độc tài và mới giải quyết được những cái vấn đề một cách hợp lý nhất. Thì trong cái nhìn dài hạn, thì đối lập vẫn luôn luôn là yếu tố cần thiết trong cái sinh hoạt chính trị của nước Mỹ, để từ đó có thể đưa đến cái sự tiến bộ và tránh được cái sự độc tài. Thì trong quá khứ tới giờ đó, mình thấy là đảng Cộng Hòa hình như là dưới mắt của nhiều người thì không có đoàn kết, là chia rẽ. Nhưng mà dưới cái quan điểm của cô bây giờ thì đó chính là một cái sự đối lập rất là cần thiết trong cái sinh hoạt chính trị của nước Mỹ bây giờ. Thì mình thấy cái sự đoàn kết của đảng Dân Chủ thì rất là tốt đối với đảng Dân Chủ. Nhưng mà đối với người dân Hoa Kỳ, có những cái chương trình, những cái nghị trình của ông Biden nó đi ngược lại cái quyền lợi của dân Hoa Kỳ, mà đảng Dân Chủ không có cái sự đối lập nào đối với ông Joe Biden. Vẫn là một cách gọi là nhất trí, nghĩa là luôn luôn là ủng hộ Biden, nghĩa là đoàn kết rất là chặt chẽ. Nhưng mà cô thấy cái sự đoàn kết của đảng Dân Chủ nó có hại cho người dân Hoa Kỳ hơn là có lợi cho người dân Hoa Kỳ. Trong khi đó, nếu mà mình nhìn một cách mà rất là nông cạn á, thì mình nói là cái đảng Cộng Hòa là cái đảng luôn luôn lúc nào cũng không có cái sự đoàn kết gì hết. Nhưng mà chính đó, cái đó mới là cái gọi là cái sự đối lập rất là cần thiết trong cái sinh hoạt dân chủ của nước Mỹ ở đây. Thì là cô cũng mong rằng là, mà tất cả mọi người cũng mong rằng là đảng Cộng Hòa sẽ mau chóng bầu lên cái chủ tịch Hạ viện và xúc tiến các cuộc điều tra về những cái sự tham nhũng, những cái sự lạm quyền của đảng Dân Chủ, và nhất là trong cái cơ cấu của chính quyền Biden, mà trong đó có những cái như là ông Elon Musk đã phanh phui trong cái vụ hồ sơ Twitter, là trong đó có CIA, rồi có FBI, là không có đứng về người cái dân Hoa Kỳ, không có đứng về phía người dân, mà lại đứng về phía của chính phủ của ông Biden, để mà gọi là họ không phải phục vụ cho người dân mà phục vụ cho một đảng phái và cho cá nhân của ông Biden. Thì cái đó là một cái điều rất là quan trọng. Nhưng mà cô thấy cái điều quan trọng và cấp thiết nhất là đảng Cộng Hòa bằng mọi cách phải chấm dứt cái chính sách mở cửa biên giới của Joe Biden. Thì cái chuyện mở cửa này cũng là mình đã thấy là mở cửa cho ma túy, mà cái ma túy hiện giờ là fentanyl này, nó tràn vào nước Mỹ, mà mỗi một năm như vậy là cái tuổi trẻ Hoa Kỳ chết rất là nhiều. Thì cái đó là một cái kế hoạch, cô nghĩ là kế hoạch của Trung Cộng để tiêu diệt cái thế hệ tương lai của nước Mỹ. Tại vì cái loại ma túy đó là nó xuất xứ từ Trung Cộng và nó qua cái đường biên giới của phía Nam, từ Mexico nó đi vô Mỹ. Thành ra cô thấy cái điều cấp thiết nhất là bây giờ phải làm cách nào để chấm dứt cái tình trạng mở cửa biên giới của Joe Biden.
Dạ, đúng như vậy đó cô. Xin cảm ơn cô.
Thưa cô, có một câu hỏi khác là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 2023 vừa rồi đó, thì Việt Nam lại một lần nữa là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho nhiệm kỳ 3 năm, giữa lúc các nhà hoạt động và các tổ chức quốc tế tiếp tục lên án thành tích nhân quyền tồi tệ của Việt Nam. Và Việt Nam đã đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 trong một kỳ bỏ phiếu vào tháng 10 năm 2022. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là cơ quan liên chính phủ chính trong hệ thống Liên Hợp Quốc, chịu trách nhiệm giải quyết các tình huống vi phạm nhân quyền trên thế giới. Cô nhận xét về việc này như thế nào, và trong khi các tổ chức nhân quyền trên thế giới lên án Việt Nam là một trong những quốc gia đàn áp nhân quyền tồi tệ mà lại để cho Cộng sản Việt Nam làm thành viên, thưa cô?
Thì như Dung Em đã nói thì lại một lần nữa thì đây là cái lần thứ hai mà Cộng sản Việt Nam đắc cử vào cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Cái lần đầu tiên á, là Cộng sản Việt Nam vào cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là ở cái nhiệm kỳ 2014 và 2016. Thì phải nói đây á, là một trong những cái tệ trạng của Liên Hợp Quốc, một cái tổ chức thấy càng ngày càng bị thao túng bởi các cái thế lực độc tài mà chống Tây Phương. Trong đó thì mình biết là Trung Cộng và Nga thì họ có cái quyền phủ quyết, mà Trung Cộng với Nga là thường thường là liên kết với nhau để phủ quyết những cái vấn đề không phù hợp với cái quyền lợi và cái chính sách của quốc gia của họ. Trong khi ngân quỹ điều hành Liên Hợp Quốc thì Hoa Kỳ là cái quốc gia gánh chịu nhiều nhất. Thì đó là cái lý do mà dưới nhiệm kỳ của Tổng thống ông Trump đi, thì ông đã rút ra khỏi một cái số cơ sở của Liên Hợp Quốc. Thì vì những cái cơ quan này nó không có phục vụ thiết thực cho nhân loại, nó chẳng có đem một cái lợi ích gì hết, mà chỉ là những cái cơ quan ăn tiền của Mỹ nhưng mà chống Mỹ. Nhưng mà khi mà ông Trump làm cái việc đó thì mọi người, cơ quan, những cái khối cánh tả, những cái truyền thông cánh tả, những người chống Trump được lên án ông Trump là thế nọ là thế kia. Nhưng mà đó là cái điều thực tế mà ông Trump, ông nhận xét rất là đúng. Không có làm gì hết mà lấy tiền của Mỹ, mà có những cái nghị trình chống Mỹ luôn, lúc nào cũng vậy hết. Thì trở lại cái vấn đề mà tại sao Cộng sản Việt Nam lại vào Hội đồng Nhân quyền. Thì kể từ khi mà Hà Nội tuyên bố ứng cử vào cái Hội đồng Nhân quyền, thì là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ hoặc là bỏ tù ít nhất là 48 nhà báo, những cái nhà hoạt động và những cái người lãnh đạo của các tổ chức phi chính phủ. Họ bị kết tội như là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, tuyên truyền chống nhà nước và trốn thuế trong cái bộ luật hình sự của Cộng sản Việt Nam. Thì chính cái ông Louis Charbonneau là giám đốc cái cơ quan Human Rights Watch tại Liên Hợp Quốc, thì ông cũng có nhận định như thế này: việc bầu cho các chính phủ đàn áp như là Cộng sản Việt Nam vào hội đồng là chỉ phá hỏng cái uy tín của Hội đồng Nhân quyền. Nhưng mà cái chuyện nó xảy ra như vậy rồi thì mình thấy rõ ràng là như vậy rồi, thì không có thay đổi gì được. Thì cái vấn đề vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam thì mình thấy là cho dù bị lên án, nhưng mà những cái sự lên án đó nó không có tác dụng thực tế gì hết, chỉ là những cái lời khuyến cáo suông mà không có cái biện pháp nào để trừng trị. Vì vậy cho nên mới có cái vụ Cộng sản Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền mà mình đã chứng kiến như hôm nay. Thì cô nghĩ là cái hành động này là đúng là giao trứng cho ác, mà giống như là cho con cáo mà nó canh cái chuồng gà. Thì nhưng mà cái điểm quan trọng là như vậy, là Cộng sản Việt Nam còn cái tương kế tựu kế về vấn đề nhân quyền để đưa những người gọi là tù nhân lương tâm mà cùi được qua Mỹ để phá hoại cộng đồng tị nạn và tiếp tục tuyên truyền vinh danh và tôn thờ Hồ Chí Minh như là cụ Huy Hà Vũ chẳng hạn. Đó là ý kiến của cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô rất là nhiều. Và thời gian thì chúng ta cũng không có còn nữa. Vâng, cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Một lần nữa xin được cảm ơn cô và chúc cô một cuối tuần rất là mạnh khỏe và may mắn.
Cảm ơn anh Huy và Dũng Nghiêm, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ sáu tuần tới, và cũng chúc quý vị cuối tuần rất là vui, đầm ấm bên sum họp với gia đình, với con cháu, với bạn bè, vân vân. Dạ xin tạm biệt quý vị.
Dạ xin chào cô.
Ce soir je serai la plus belle pour aller danser, danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées, aimées. Ce soir. soir je serai la plus tendre quand tu me diras, diras tous les mots que je veux entendre murmurés par toi.